This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp, trời ánh nắng trang hoa và cũng rất là từ từ cũng rất là nóng thưa quý vị. Tiến Dũng nay khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Khỏe mà nóng phải không?
Khỏe mà nóng. nóng quá thì thưa quý vị các nhà dự đoán thời tiết cho biết là ngày hôm nay gió thổi rất là mạnh kèm theo cái nóng nữa nha, cho nên giống như là bão cát sa mạc nha thưa quý vị. Wow, nóng quá nóng Tiến Dũng ơi.
Sao
biết làm sao bây giờ?
Trời cái nóng nó càng lên thì công ty điện thì yêu cầu đừng xài điện. Cái này nó hơi khó chịu nha. Cái này giống như thời Trạng Quỳnh mà không dám nói rõ, nhưng mà ví như quan lại kêu đến nhà anh đó đó gọi là làm xí lên đó. Thì anh nói là làm xí thì được mà cấm tay chưa là gì đâu. điện gọi là cấm như vậy mà cấm không phải là cấm mà yêu cầu hạn chế điện, hạn như bây giờ nước thời tiết khô cây cỏ chết hết trơn luôn, hạn chế xài nước. Cái này khó với tụi rất là khó ha, cái bài toán này khó lắm. Công nhận chưa bao giờ cũng thấy rằng Hoa Kỳ đã đi vào những cái tình trạng gọi là nó thê thảm từ cái thời tiết gọi là về thiên nhiên hả? Natural là gì ta? Thiên nhiên phải không? Đời sống thiên nhiên cho đến kinh tế rồi đến chính trị. Nhưng mà vui nha, sáng nay lại vui với tụi sáng nay là có những bản tin vui. Chúng tôi gửi vị để cho nó giảm nhiệt cái ngày nóng nực này. Thì thị trường khoán rất đẹp, lý do vì những cái corporation earning income, những cái công ty lớn đó, cái tiền lợi nhuận của họ lại tăng lên, đó là điều mà họ cảm thấy rất là háo hức và thị trường khoán lại lên. Nhưng thị trường sẽ nói là phải dùng chữ nhưng, các nhà kinh tế gia cho biết rằng profits will get worse, tức là kinh tế có thể đi vào những cái thời kỳ bế tắc. Được. Xin lỗi, tin vui chưa xong mà đã tin buồn, nhưng mà chúng ta nên chuẩn bị. Thì những cái corporation income chẳng hạn như technology, IBM hay là những cái dạng như là tax instruments rồi vân vân. Nhưng nhà băng là một trong những cái vấn đề mà người ta đang đặt câu hỏi. Nhà băng có thể sẽ giảm doanh thu rất là thê thảm. Hôm qua cái report của Bank America thì chúng thấy rồi, giảm đến 36% profit. Trong tương lai Chase chưa nói, Wells Fargo chưa nói, Citibank chưa nói và nhiều công ty khác. Chúng ta chờ xem những ngày sắp tới họ sẽ report như thế nào. Đã lên 415 điểm, 31.488 điểm. Nasdaq thì lên 11 điểm, 176 điểm, 11.537 điểm. SP500 lên 58 điểm, 3.889 điểm. Một thùng dầu thô hiện tại bây giờ giảm 25 xu, 102 đồng 35 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 2 đồng 10 xu, 1.708 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 4.89, 3 năm là 5.73. Vàng thì mua vào 63.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 65.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Thông tin đầu tiên, một cái người tên là An hay là ông hay là gì đó, Sara là chữ S-A-R-A. Số nhà 426 Sunnyside Avenue ở Dallas, Sunnyside, tức là ở bên phía mặt trời đó, Sunnyside Avenue Dallas 75211. Có số tiền là 2.467 đồng 63 xu và số tiền nằm đây từ năm 2010. Tí Dũng cũng gửi quý vị đó, Tí Dũng có website xin lỗi, cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Tôi đã có những cái thông tin mình sẽ để lên đó. Đồng thời nhắc cái việc lần nữa, về cái tên của cái business của mình, nhớ để địa chỉ nữa để Dũng coi nó có hay không. Nhưng mà vị làm ơn là đi gửi, tôi nhận nhiều lắm, nhưng mà Dũng gửi lại vì là có, Dũng sẽ chặn giấy là có, Dũng sẽ gửi qua cho vị, còn nó không có, nên vị đừng có hỏi ông giấy nó sao, ý là sao. Dũng nói vì có, Dũng sẽ gửi cái thông tin nó ra cho vị biết, vị tự động vào đó để claim. Còn Dũng say no, tức là không có, vậy thôi, đơn giản. Gửi Messenger, Messenger, ok, tôi có tiệm này, tiệm gì đó, địa chỉ này, rồi xong, không cần gửi gì nữa hết. Dũng check dùm, một ngày Dũng bỏ ra khoảng từ 15 đến 20 phút để check những cái thông tin vị gửi qua, tên những cái business, thì có thì Dũng sẽ gửi nhé. Dũng để giờ là no, tức là không có, là yes, thì Dũng sẽ gửi qua những cái thông tin mà chúng ta có trong cái database của chính phủ, là chúng ta có trong đó. Cái tiền này là chúng ta thất lạc ở đâu, cần biết nhà băng hay là một cái công ty insurance, chúng ta không nhận được thì họ không có giữ tiền đó, họ gửi và trả lại chính phủ, chính phủ giữ. Khi nào chúng ta có cơ hội vào cái website tôi có tiền trong đây thì chúng ta claim, tức là đi thông tin cá nhân người vào để chính phủ gửi cái check về cho quý vị. Còn ngoài ra thì những cái tiền khác thì không biết, những cái gì mà chúng ta hỏi ngoại lệ thì không có, có thì giờ xin lỗi vị là không có thì giờ để giải thích vị nha. Mà nói về China, China đã đứng thứ nhì là chủ nợ của Hoa Kỳ. Đây là các bạn tin vui, trong vòng 12 năm qua cái số tiền nợ của Hoa Kỳ đã giảm dưới 1.000 tỷ. Hiện tại Hoa Kỳ thiếu Trung Quốc là 980.8 tỷ. Nó hạ xuống dưới 1.000 tỷ. Trong khi đó, đứng đầu Nhật cầm nợ của Hoa Kỳ là, xin lỗi, Hoa Kỳ thiếu nợ của Nhật Bản là 1.200 tỷ. Vậy thì cái nợ Hoa Kỳ, tại sao thiếu nợ ở quốc gia nhiều vậy? Chúng ta nhớ Hoa Kỳ là một quốc gia lớn, và thường thường là đàn anh có tiền nhiều, họ muốn mượn nhiều họ mượn chứ, đúng không? Và Hoa Kỳ bán công trái phiếu là một trong những cái mà những người nước ngoài thích lắm, tức là những cái đó là cái guarantee return, nhưng mà nó safety rồi, nhiều cái thứ như nhiều là cái treasury bill, notes, bond, thì Hoa Kỳ bán là thay vì Hoa Kỳ in một đống tiền để sao, thì Hoa Kỳ nó không in tiền, tôi mượn, tôi bán công trái phiếu, sau đó tôi bán cái gì đó tôi trừ lại, hay là Hoa Kỳ làm ăn buôn bán sau đó là. Nhưng mà thật sự ra từ cái ngàn xưa, từ xưa đến nay Hoa Kỳ vẫn không có trả được cái nợ này, nó chấm dứt được, nó thiếu nợ nhiều lắm cái gì. Nhưng mà Hoa Kỳ có một cái là bán vũ khí thì trừ nợ nha. Trong cái đó người ta đặt câu hỏi tại sao Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều như vậy. Chúng ta biết là Hoa Kỳ có một cái hay là 4 năm thay đổi tổng thống một lần, có nhiều ông may mắn lắm ở lại 8 năm, ok. Thì trong thời gian tổng thống đó thì họ hứa hẹn rất nhiều, một trong những cái hứa hẹn mà người dân thích là cắt thuế, cut tax, ok. Hay, đóng thuế nhiều quá, giờ tôi muốn anh lên là phải giảm thuế. Yeah. Nhưng mà cái ông nào lên vậy á, cũng đưa ra cái chi tiêu thiệt là khổng lồ. Tôi giúp cái này như bao nhiêu tiền, tôi sẽ làm gì. Thì họ không thể nào mà không thiếu nợ. Một mặt anh giảm thuế và một mặt anh sạch hơn những gì anh có. Là đó cái tình trạng của chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Rất là thiếu nợ, bởi vì xài quá nhiều. Dũng dùng cái từ là xài, không phải là vô tội vạ đâu. Chính phủ Hoa Kỳ xài hơi vô tội vạ, mà dùng cái từ chính xác luôn là xài rất là cẩu thả, cái việc tiêu xài một cách rất là cẩu thả. Bản tin vui là thôi, đây là một công ty bán đồ chơi con nít, mà phải nói rằng chết lực sống lại nhiều, chứ phải là một lần nha, nhiều lần. Khi mà họ khắc nó si, xong họ sống lại, họ mở sống lại khắc nó si, bây giờ họ sống lại nữa. đây là nhất quá rồi, đây là thứ ba rồi. Nhưng mà cuối cùng họ tuyên bố chiều ngày hôm qua, thì họ hoan hỉ bắt chúng tôi sẽ trở lại đây mạnh hết, họ sẽ trở lại trên toàn các tiểu bang của Hoa Kỳ. Wow, cái này mạnh rồi nha. Nhưng mà họ dựa dưới một cái bóng cây khổng lồ là Macy. Tuyên bố họ sẽ mở 1.000 square feet, cái chỗ nhỏ nhỏ trong Macy để mà trưng những cái sản phẩm của mình. Có nhiều chỗ đến 10.000 square feet, chẳng hạn như những cái flagship Macy ở Atlanta, Chicago, Honolulu, Houston, Los Angeles, Miami, New York và San Francisco. Có nhiều cái chỗ lớn nữa. Chúng tôi biết rằng Toys R Us là một trong những cái cửa tiệm bán đồ chơi mà cha mẹ cũng thích, mà con cái là thích hơn nữa. Và khi mà cái cửa tiệm này khai bán Rusty vào vài năm trước đó, nhiều người khóc ròng luôn, con cái cũng buồn lắm. Vì sao? Cha mẹ mà có con á, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là thấy con cái nó vui, nó ngồi nó chơi, nó vui, nó cười trong một cái khu toilet. Toilet hay lắm quý vị. Nó có một cái sân chơi như vậy. Chúng ta cứ lụm đồ chơi vào đó chơi đã, thích thì chơi, không thích thì trả lại không sao hết. Thích thì mua, còn thích thì trả lại. Và nhiều cha mẹ họ cảm thấy hạnh phúc khi mà đưa con họ vào những cái chỗ này, thấy nó cười mình cũng vui. Đùng cái đóng cửa hết, ô cha khóc quá chừng. Thì bây giờ chúc mừng nha, cha mẹ có thể thấy con mình vui vẻ trong những cái tiệm Taurus trong những ngày sắp tới. Và Taurus tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu mở cửa tất cả những cái nơi mà Macy đó vào cuối tháng 7, cho kéo dài đến 15 tháng 10. Và chắc chắn 100% rằng trong những dịp lễ lớn như là Thanksgiving and Christmas, chúng ta không có gặp khó khăn để mà mua đồ chơi Taurus trong các những cái tiệm Macy. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là vui nha, có liên quan đến bà Janet Yellen, tức là bà Bộ trưởng Tài chính của tôi. Bà này ngày hôm qua thì có một cái tuyên bố mà tôi cũng nghĩ rằng không phải nói không mà bà nói bà làm. Lần đầu tiên tôi cũng khen bà Janet Yellen, this is the first time tôi cũng khen ngợi bà Janet Yellen. Bà cho biết rằng Hoa Kỳ nên chấm dứt cái sự lệ thuộc đất hiếm vào Trung Quốc và những thứ khác. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Và đất hiếm riêng và đất hiếm không, nếu mà nói Hoa Kỳ lệ thuộc Trung Quốc bao nhiêu phần trăm thì cũng có thể nói rằng 100%. Rare earth này là để làm gì? Cái rare earth này chúng ta sử dụng để làm pin, battery. Chúng ta thử lấy cục pin chết rồi đó, cục pin dục rồi đó, đập bẻ ra trong cái đất đen thui đó, đó là cái rare earth, là Trung Quốc cung cấp cho Hoa Kỳ để làm những cái battery cho xe, solar panel, nhiều thứ khác nữa. Mà nếu Trung Quốc ngưng một cái, Hoa Kỳ chết chắc, kính thưa vị. Bà Janet Yellen nói rằng không nên phải prevent là phải prevent cái không biết gì đấy, nhưng mà giống như là phải ngừa trước những cái sự gọi là rủi ro xảy ra, chẳng hạn như Trung Quốc cắt cái rụp là Hoa Kỳ chết chắc. Chẳng hạn như bà đã thấy điều này cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã cung cấp nhiều cái supply, đặc biệt về lĩnh vực nhà hàng, ly rồi chén dĩa muỗng vân vân. Họ cắt cái rụp là các nhà hàng ở đây điêu đứng luôn. Đó là những cái điều mà bà đã thấy trước đây rồi. Bây giờ bà cảnh cáo. Và người ta hỏi rằng vậy thì nếu cắt đi cái nguồn cung từ Trung Quốc, vậy thì dùng ai? Chưa trả lời, chiều ngày hôm qua bà đã đáp chuyến bay đi qua Seoul, tức là qua Nam Hàn. Đấy là câu trả lời của bà. Bà nói tại sao Hoa Kỳ không bắt tay với những đồng minh lớn mà luôn luôn gọi là hợp tác với Hoa Kỳ. South Korea là một trong những nơi bà nói rằng rất mạnh về nguồn, về source, tức là về tài nguyên. Technology cũng mạnh và đáng tin tưởng nữa. Wow, bà dùng cái từ là source technology, gọi là những cái về abilities. Tức là nhiều cái thứ khác mà nơi đây chúng ta cần mà tại sao chúng ta không có hợp tác. Đây là đồng minh nữa. Và nói ngoài đó thì có những cái semiconductor, tức là những cái linh kiện điện tử. Thay vì chúng ta lệ thuộc vào Taiwan 100%, thì tại sao chúng ta không lệ thuộc 50 Korea và 50 Taiwan? Một khi Taiwan không cung cấp thì at least chúng ta còn South Korea. Rất là hay. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, ví dụ xin giải thích sơ cho quý vị biết như thế này. Hoa Kỳ muốn làm ăn với quốc gia nào khác, ok, thì họ phải really rough. Chẳng hạn như cái những người nó gọi là middleman, những người mà đứng giữa để kết nối cái sự buôn bán giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hoặc là kết nối giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ. Một khi cái người mà đứng giữa họ muốn mua một đồ thiệt rẻ và bán Hoa Kỳ giá thiệt là mắc thì họ mới có lời được, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ Tí Dũng nói cái ly Trung Quốc bán 1 đồng, trong khi đó South Korea bán đồng 20 xu, mà Tí Dũng là người đứng môi giới, tại sao tôi cứ mua ly Nam Hàn tôi phải trả được 20 xu, tôi mua ly Trung Quốc 1 đồng thì tôi lại lời hơn 20 xu, mà một cái chênh lệch đó. Cái middleman nó rất là quan trọng. Vậy thì ai là người middleman này thì Hoa Kỳ cũng nên chặt những cái dòi rồng này. Một trong những người đó là Tí Dũng xin giới thiệu là ông Hunter Biden. Chúng ta nhớ là ông đã ship, anh chàng này đã ship, đã dựa hơi của ông già mình, đã ship đến 5 triệu thùng dầu qua nước ngoài. Tức là cái ngày là cái anh chàng này là những anh chàng middleman. Nó giống như vậy, thay vì 5 triệu thùng dầu đó thì gửi đi nước gia, quốc gia nào, hay là không có gửi luôn, tại vì cái quốc gia mình đang thiếu dầu mà anh dám đứng ra nhờ cái sự uy tín của ông già mình ship 5 triệu thùng qua Trung Quốc và qua châu Âu. Đó là những người middleman mà Dũng nhắc đến. Vậy thì bà Janet Yellen này ý tưởng của bà rất là hay và bà đã thực hiện luôn bà qua South Korea luôn. Nhưng mà đây là Hoa Kỳ cũng nên đưa ra cái luật như thế này. Những đồ South Korea chúng tôi dùng, còn những đồ dụ như những cái này của Trung Quốc chúng tôi không dùng. Họ phải nên làm việc như vậy thì tôi hy vọng rằng nó có thể giúp cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó bớt lệ thuộc vào những quốc gia khác. Còn nếu không thì đâu cũng vào đấy, kính thưa vị. Wow, đây là một tin cuối cùng, xin trở lại hoàn tin.
Thì hy vọng là bà Janet Yellen cũng sẽ làm một cái tiếng chuông để cảnh tỉnh cho cái đảng Dân Chủ, đảng cầm quyền hiện tại tại Hoa Kỳ, hiểu được là chúng ta mà lệ thuộc vô Trung Cộng nữa có vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tại sao mà lệ thuộc, và lệ thuộc có chấm mút gì không. Thì quý vị cũng đã thấy rõ ràng Hunter Biden và tất cả những cái người lobby cho đảng Dân Chủ hiện tại đang làm việc như thế nào ha, thưa quý vị ha. Nói thì nói chứ không quên, hy vọng là cái kinh tế của Hoa Kỳ nó khá hơn chút nha, thưa quý vị ha. Chứ mà nó mà cứ lình bình kiểu này, hoặc là nó cứ lừng khừng mà trôi theo cái ông Tổng thống Biden thì chắc có lẽ là bà con của chúng ta cũng hơi mệt đây. Hy vọng là xăng trong những cái thời gian sắp tới nó cũng sẽ xuống nhiều và xuống nhiều mạnh hơn nữa, phải không Thí Dũng?
Không.
Không.
Hoàn toàn không. Anh Hoàng tính, nếu mà Nga mà họ cap lại những cái dầu qua bên châu Âu, rồi Hoa Kỳ vẫn nằm trong cái tình trạng thiếu dầu thô trầm trọng như vậy thì chắc chắn dầu thô nó sẽ lên trở lại, và lên rất mạnh. Sáng hôm nay thì cũng thấy rằng tình hình dầu thô nó chậm lại chút xíu nhưng mà nó sẽ lên. Nếu vì mà không tin thì chúng ta cứ thử đi coi những khoảng chừng tới đây thôi thì dầu thô sẽ lên trở lại, mà lên phải nó rất là mạnh của tụi. Nếu mà Nga chỉ cần cap lại hết, không cung cấp dầu thô nữa thì coi như là chấm hết, chấm dứt của tin. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chú Hoàng Tính, quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Thí Dũng. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau, thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.